Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 4. Thưa quý vị, sau khi phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Nam California, người Mỹ gốc Việt giờ đã tìm được một địa điểm mới nơi họ có thể treo cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
Họ sẽ chấp nhận thầy tổ chức tại trung tâm học của San Jose ở thành phố Canro, chương trình do cái đề tài đã đổi được nổi từ hành trình đến tự do và biên giới thì đã đổi thành là ngày tưởng niệm quốc khởi năm thứ 40.
Lời của ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện. Trong ít phút nữa, mời quý vị nghe tin này cùng tường thuật về việc người dân ở tỉnh Khánh Hòa đổ cá chết ra đường buộc chính quyền phải đối thoại. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời anh Tấn Trương.
Iran kêu gọi ngừng bắn ở Yemen. Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi các mối quan hệ hữu nghị với Pakistan trong chuyến đi thăm Islamabad. Và tòa án Ai Cập kết án cựu tổng thống Morsi 20 năm tù.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và cuộc sống đâu đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với anh Tấn Trường.
Iran kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Yemen, nước bị phe phiến quân Houthi chiếm giữ dẫn đến một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hậu thuẫn cho Tổng thống Abdul Mansour Hadi. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba nói rằng đề nghị hưu chiến đối thoại giữa các phe phái của Yemen và thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các bên là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen. Chiến dịch không kích 4 tuần qua vẫn tiếp tục hôm thứ Ba với thêm các cuộc oanh kích tại thủ đô Sanaa. Thành phố đã bị phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm cứ từ hồi tháng 9 năm ngoái. Một cuộc oanh kích đánh trúng một kho chứa rocket gần thành phố hôm thứ Hai đã gây ra một vụ nổ lớn khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, Hoa Kỳ phái thêm một hàng không mẫu hạm đến phối hợp với các chiến hạm khác của Mỹ trong vùng biển gần Yemen trong một động thái mà Ngũ Giác Đài nói là để bảo đảm những tuyến đường vận tải thiết yếu ở vùng vịnh vẫn đang hoạt động. Một người phát ngôn bác bỏ tin nói rằng các chiến hạm của Mỹ được phái đến khu vực này để ngăn chặn tàu thuyền của Iran bị nghi là đưa lậu vũ khí cho phe Houthi. Phát ngôn viên của hạm đội 5 Kevin Stevens cho biết có một số bước mà Hải quân Mỹ có thể thực hiện nếu có những chỉ dấu cho thấy có vũ khí trên tàu của Iran, trong đó có một yêu cầu đơn giản là lên tàu. Tòa Bạch Ốc cho biết có bằng chứng cho thấy Iran đang cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho phe Houthi. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi tình hữu nghị đầm thắm giữa nước ông với Pakistan hôm thứ Ba nhân chuyến đi thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Pakistan. Phát biểu trước Quốc hội Pakistan, ông Tập Cận Bình ca ngợi những nỗ lực chống khủng bố của Islamabad. Ông nói Trung Quốc và Pakistan cùng chia sẻ một mối đe dọa an ninh chung. Ông Tập nói, trong những năm qua, Pakistan đã vượt qua nhiều khó khăn và đóng góp to lớn cho sự ổn định và an ninh tại khu vực biên giới phía Tây của Trung Quốc, và đó là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Trong phát biểu trước các nhà lập pháp, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói Islamabad và Bắc Kinh sẽ sát cánh với nhau trong cuộc chiến loại trừ mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Trung Quốc lâu nay lo ngại rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở khu vực Tân Cương ở miền Tây có thể được huấn luyện và hậu thuẫn từ các chiến binh ngoài vòng pháp luật tại các vùng bộ tộc của Pakistan. Chủ tịch Tập Cận Bình đến Islamabad hôm thứ Hai, bắt đầu chuyến thăm Pakistan 2 ngày. Bên cạnh các cuộc nói chuyện về an ninh, trong chuyến thăm này của ông Tập, hai bên sẽ khởi động các dự án về năng lượng và hạ tầng cơ sở trị giá hơn 45 tỷ đô la.
Thưa quý vị, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, tức CPJ, mới công bố danh sách 10 nước hạn chế truyền thông nhiều nhất. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại New York, Eritrea và Bắc Triều Tiên dẫn đầu danh sách những nước sách nhiễu và cầm tù ký giả và kiểm duyệt Internet để tìm cách làm im tiếng các nhà báo. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật sau đây.
Bị bỏ tù là những gì xảy ra cho các nhà báo tại 10 nước nằm trong danh sách Ủy ban Bảo vệ Ký giả công bố hôm nay. Trung Quốc là nước giam cầm ký giả nhiều nhất thế giới, với 44 nhà báo đang lâm cảnh lao lung. Trong khi đó, Iran thường xuyên thực hiện những chiến dịch bắt bớ hàng loạt để bóp nghẹt tiếng nói bất đồng hoặc ép buộc các nhà báo độc lập phải bỏ nước ra đi. Với 200 ký giả trên thế giới bị giam cầm trong năm nay, bà Courtney Rush của Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói rằng năm nay là năm nguy hiểm cho những người hành nghề báo chí.
Ba năm vừa qua là những năm nguy hiểm nhất đối với các nhà báo, với số người cầm bút bị giết hại, bị cầm tù lên tới mức cao kỷ lục. Theo các số liệu của chúng tôi, hơn 400 nhà báo đã bị buộc phải đi lưu vong trong 5 năm qua.
Kiểm duyệt Internet là một khí giới chính mà chính quyền sử dụng để bóp nghẹt những tiếng nói phê phán. Tại Bắc Triều Tiên, chỉ có những người thuộc thành phần có quyền thế mới có thể truy cập Internet. Và tại Cuba, các blogger phải tải lên từ các sứ quán nước ngoài hoặc các khách sạn để có được sự nối kết không bị sàng lọc. 642 triệu người sử dụng Internet ở Trung Quốc đối mặt với tường lửa, thường được gọi là vạn lý hỏa thành.
Censorship is a very powerful tool. I mean, it does restrict information flow.
Kiểm duyệt là một công cụ rất mạnh để hạn chế dòng chảy thông tin. Để né tránh kiểm duyệt, quý vị thường phải có những xảo năng kỹ thuật tối tân, phải biết dùng những công cụ nào và những kỹ thuật nào và phải biết cách để giữ an toàn cho những người cung cấp tin tức.
Phong trào mùa xuân Ả Rập đã dẫn tới những vụ đàn áp ở Eritrea, nơi chính phủ đã hủy bỏ những kế hoạch để cung cấp Internet di động cho người dân. Từ khi phong trào này bùng phát, Ả Rập Xê Út đã sửa đổi luật báo chí để ngăn cấm việc ấn hành hoặc đăng tải những bài viết mâu thuẫn với luật Hồi giáo hoặc gây phương hại cho trật tự công cộng. Truyền thông nhà nước thường là nguồn thông tin duy nhất tại 10 nước nằm trong danh sách của CPJ. Bà Rush cho biết, việc công bố danh sách có mục đích làm cho giới truyền thông và người dân của những nước này biết được là thế giới đang theo dõi và quan tâm. Bên cạnh Trung Quốc, Eritrea, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út và Iran, danh sách 10 nước hạn chế truyền thông nhiều nhất trên thế giới của CPJ còn có Ethiopia, Azerbaijan, Việt Nam, Myanmar và Cuba.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. 40 năm sau chiến tranh Việt Nam, ai vui ai buồn? Sau khi phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Nam California, người Mỹ gốc Việt giờ đã tìm được một địa điểm mới nơi họ có thể treo cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. 2.000 người đã bỏ chạy khỏi Tổ quốc để tới Mỹ và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới một trại tị nạn dựng lên tại căn cứ thủy quân lục chiến gọi là Camp Pendleton ở miền Nam California. Ông Jason Johnston, phát ngôn viên của căn cứ này cho biết các quan chức tại trụ sở của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời. Nay thì buổi lễ sẽ được tiến hành tại một trường trung học ở thành phố Garden Grove vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện này, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức giờ địa điểm tại tổ chức tại trường trung học Bosa Grande thuộc thành phố Garden Grove. Chương trình được cái đề tài đã đổi được đổi từ hành trình đến tự do và vươn tới thì đã đổi thành là ngày tưởng niệm quốc khận năm thứ 40. Năm thứ 40 sau trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản và hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam đã rời quê hương để đến một xứ bến bờ tự do. Chắc chắn trong chương trình buổi lễ đó thì địa điểm mới này và địa điểm mới Tô Sa Quan Đê này, quốc kỳ và quốc gia Việt Nam sẽ được tôn trọng và tôn vinh trong các nghi thức của nghi lễ của chương trình. Mục đích chính nữa là muốn cho tất cả các thế giới cả Việt Nam biết hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Và hiểu rõ hơn về cái thành quả những đóng góp của Việt Nam cho chúng ta trong 40 năm.
Ban tổ chức cho biết dự trù sẽ có từ 5.000 tới 10.000 người tham gia lễ kỷ niệm, đánh dấu sự kiện mà nhiều người Mỹ gốc Việt hiện gọi là Ngày Quốc Hận. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính quyền sẽ tổ chức diễu binh và diễu hành với sự tham gia của hàng nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh để đánh dấu ngày được gọi là thống nhất đất nước. Ngoài ra, kế hoạch kỷ niệm được đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt còn bao gồm các hoạt động văn hóa và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm ở nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bình luận về các hoạt động rầm rộ này, luật sư Lê Công Định viết, xin trích, chiến thắng đồng bào ruột thịt mà diễu binh lớn để làm gì, hòa giải dân tộc kiểu này ư, nói và làm khác xa nhau bởi suy nghĩ không đúng như lời, nó thể hiện ở hành động. Nhà bất đồng chính kiến này viết tiếp, xin trích, cứ gợi, nhớ quá khứ đau thương bằng những buổi lễ hống hách như vậy, thì trách chi bên kia luôn nhắc đến ngày ấy như ngày quốc hận. Ông nói tiếp, muốn người khác quên thù hận và gác lại quá khứ, thì chính mình phải vượt qua sự cao ngạo của kẻ chiến thắng. Trong khi đó, nhận định về tiến trình hòa giải dân tộc, blogger Điếu Cầy nói với VOA Việt ngữ từ Mỹ.
Cái chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, nó đã chia người Việt ra làm hai phía, và vì vậy nó đã xảy ra cái cuộc chiến. Và bây giờ là lúc mà các anh chị em nên ngồi lại với nhau để mà cùng khôi phục đất nước. Nhưng muốn có được tự do dân chủ và khôi phục đất nước thì phải đấu tranh để cho chấm dứt những cái sự độc tài của chính quyền cộng sản, thì lúc đó mới hy vọng được rằng chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước được. Bởi vì hiện nay là họ vẫn cho rằng chỉ có họ mới có quyền lãnh đạo đất nước, chứ còn như ông Võ Văn Kiệt ông cũng đã nói là nước Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tham gia đóng góp xây dựng và điều hành đất nước. Nước Việt Nam không phải của riêng một cá nhân hay tổ chức chính trị nào.
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương. Ông Obama nói, cộng đồng này là một trong những nguồn sức mạnh lớn giữa hai nước và là chất keo dính bền chặt cho quan hệ của bất kỳ hai quốc gia nào. Đáp lại, Chủ tịch Việt Nam cũng ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về sự chăm sóc hết sức chu đáo đối với người Mỹ gốc Việt hàng chục năm qua. Trong khi hai nhà lãnh đạo phát biểu, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, hàng trăm người gốc Việt hô to các khẩu hiệu phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước, một vấn đề mà ông Sang thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Trả lời VOA Việt ngữ khi ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn rằng người Mỹ gốc Việt sẽ làm cầu nối nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Người dân đổ cá chết ra đường, buộc chính quyền phải đối thoại. Hàng trăm người dân ở thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua đã mang hải sản chết mang ra đổ tại quốc lộ 1, nối hai miền Nam Bắc, buộc chính quyền phải đối thoại khẩn. Hàng trăm chiếc xe ô tô đã bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ. Các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám đông người dân tụ tập trước cửa cơ quan chính quyền phường Cam Phúc Bắc. Bà Hoàng Thị Hồng, một người chứng kiến kể lại với VOA Việt ngữ.
Chồng ta nuôi trồng thủy sản ở dưới biển đó rồi mấy người ta làm đất, xúc đất gì đó. Như nước đây như biển đó bây giờ nó ô nhiễm rồi dân ta lên đường ta nói gì đổ cá rồi đấy đổ ra cái đường quốc lộ 1 cái cản trở giao thông á thấy là kẹt khi lâu mau đó.
Báo chí trong nước đưa tin từ cuối năm 2014 cho tới nay, việc múc cát nạo vét vịnh Cam Ranh, khu vực phường Cam Phúc Bắc đã làm ô nhiễm nguồn nước, gây chết thủy hải sản của hơn 100 hộ dân. Vụ việc ở Khánh Hòa xảy ra vài ngày sau khi người dân ở tỉnh Bình Thuận cũng đổ ra đường để phản đối một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Cuộc biểu tình ôn hòa với sự tham gia của hàng trăm người sau đó đã biến thành bạo lực, làm nhiều người bị thương và gây tắc nghẽn hàng chục km trên quốc lộ 1A. Các đoạn video trên mạng cho thấy người dân ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát cơ động và lực lượng này đã đáp trả bằng lựu đạn, khói và hơi cay. Hồi đầu tháng này, những cuộc xuống đường rầm rộ của người dân ở Hà Nội và công nhân ở Sài Gòn đã đẩy chính quyền ở cả Nam lẫn Bắc vào thế buộc phải thương lượng. Giới quan sát nhận định rằng các sự kiện cho thấy người dân đã dần ý thức được quyền lợi bị xâm phạm của mình và bắt đầu đứng dậy phản kháng. Có người thậm chí còn lạc quan cho rằng dường như làn sóng bất tuân dân sự đã lan tới Việt Nam. Việt Nam vừa bị Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả, tức CPJ, đưa tên vào danh sách 10 nước kiểm duyệt gắt gao nhất thế giới, nơi truyền thông bị hạn chế nhiều nhất. Theo CPJ, nhiều chủ đề bị cấm đề cập trên báo chí chính thống như hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến, sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản hay vấn đề nhân quyền. Ngoài ra, tổ chức có trụ sở ở New York còn cho rằng các blogger độc lập viết về các vấn đề nhạy cảm phải đối mặt với tình trạng bị sách nhiễu qua các vụ tấn công theo kiểu đường phố, bị bắt bớ bừa bãi và bị theo dõi và bị tống giam. Tổ chức thúc đẩy báo chí trên thế giới còn cho rằng Việt Nam đã chặn nhiều trang web chỉ trích chính phủ, cũng như sử dụng điều luật mơ hồ 258 về cái gọi là chống phá nhà nước trong Bộ Luật Hình sự để truy tố và tống giam các blogger. Trong danh sách công bố ngày hôm nay, ngoài Việt Nam ở vị trí thứ 6 còn có Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Hàn và Cuba. Trước đây Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới của CPJ, với ít nhất 16 người còn bị giam giữ. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về phúc trình mới nhất của CPJ, nhưng Hà Nội từng phản bác các báo cáo tương tự là thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết nạn buôn lậu ma túy tổng hợp đang gia tăng trên khắp vùng Đông Nam Á, một phần vì nhu cầu gia tăng và một phần vì sự phổ cập của Internet. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Bangkok, tại cuộc hội thảo ngày hôm nay ở Thái Lan, giới hữu trách kêu gọi tăng cường việc kiểm soát những hóa chất chính dùng để sản xuất những loại ma túy này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm UNOCD cho biết tại Đông Á và Đông Nam Á, việc sản xuất và buôn lậu ma túy đang nới rộng và đa dạng hóa với sự thúc đẩy của các loại ma túy tổng hợp mới nằm ngoài sự kiểm soát của quốc tế. UNOCD nói rằng cần phải ngăn chặn để cho các loại hóa chất hợp pháp không bị chuyển đổi để sản xuất ma túy. Ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực của UNOCD ở Á Châu, hôm nay cho biết nạn ma túy ở khu vực này đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ông phát biểu như sau trong bài diễn thuyết trước hơn 200 viên chức chính phủ cấp cao đến từ 39 quốc gia.
And it is important that this conference is here in Asia where most of the precursor chemicals are produced.
Điều quan trọng là cuộc hội thảo diễn ra ở Á Châu, là nơi mà hầu hết các hóa chất đầu nguồn được sản xuất và là nơi, như các chuyên gia đã nói, là nơi mà những hoạt động sản xuất ma túy quy mô lớn đang diễn ra. Nếu muốn đạt được tiến bộ trong tình hình sản xuất ma túy ở đây và ở những khu vực khác, thì chúng ta cần phải có sự kiểm soát quốc tế hữu hiệu.
Tại Đông Nam Á, giới hữu trách nói rằng Myanmar là nơi sản xuất ma túy tổng hợp nhiều nhất, và những tay buôn lậu, nhập lậu hóa chất đầu nguồn vào nước này và sau đó vận chuyển ma túy qua những đường biên giới khó kiểm soát để vào các thị trường Trung Quốc, Thái Lan và những nơi khác. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Paibun Komchaya nói rằng tuy có những mối quan tâm về ma túy tổng hợp, dường như không có nhiều tiến bộ trong việc kiểm soát các loại hóa chất đầu nguồn. Ông Paibun phát biểu như sau qua lời một thông dịch.
Năm 2013, chúng ta đã nâng cao nhận thức của tất cả các nước, nhưng chúng ta chưa có một biện pháp rõ ràng về vấn đề các nước sản xuất, các nước nhập khẩu và tất cả các bên liên quan sẽ làm như thế nào để kiểm soát hóa chất đầu nguồn một cách hữu hiệu trong khu vực của chúng ta.
Các giới chức chấp hành luật ma túy của Liên Hiệp Quốc nói rằng có hàng trăm loại ma túy tổng hợp mới, được gọi tắt là NPS, nhưng chỉ có 10 loại được ghi vào danh sách các loại thuốc được kiểm soát để hạn chế việc mua bán. Điều này có nghĩa là nhiều băng đảng tội phạm dùng Internet để giao bán các loại ma túy đó trên mạng, tạo ra một thách thức lớn cho giới chấp hành luật pháp. Ông Douglas thuộc UNODC nói với đài VOA rằng cần có thêm những biện pháp kiểm soát trong nước để ngăn chặn việc vận chuyển lậu những loại hóa chất dùng để sản xuất ma túy. Các giới chức tham dự cuộc họp ở Bangkok đang ra sức hình thành một chính sách khu vực để ứng phó với vấn đề này và để siết chặt các hoạt động kiểm soát biên giới. Các chính sách này đang được chuẩn bị cho phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2016 về vấn đề buôn lậu ma túy trên toàn thế giới.
Thưa quý vị, hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã phái thêm binh sĩ duy trì hòa bình tới Nam Sudan để tăng viện cho hàng trăm quân nhân Trung Quốc đang trú đóng ở quốc gia Phi Châu này. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Hồng Kông, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Phi Châu đang trên đà gia tăng. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật sau đây.
Giới hữu trách Trung Quốc cho biết 130 binh sĩ của họ đã lên đường tới Nam Sudan để cùng hoạt động với 570 binh sĩ gìn giữ hòa bình Trung Quốc được phái tới khu vực này trong vòng 3 tháng qua. Những binh sĩ này đang tìm cách ngăn chặn một cuộc nội chiến đã giết chết hơn 10.000 người ở Nam Sudan và buộc hơn 1 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Theo tố cáo của các tổ chức nhân quyền, chính phủ cũng như các lực lượng chống đối và những phe nhóm khác ở Nam Sudan đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền con người trong cuộc xung đột này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng việc triển khai 130 binh sĩ đó khẳng định vai trò toàn cầu mỗi ngày một tăng của Trung Quốc trong việc đóng góp binh sĩ cho các lực lượng duy trì hòa bình. Ông Daniel Wagner, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Country Rich Solutions, nhận định như sau về việc này.
Well, like any country, China is both interested in protecting its interests as well as projecting.
Cũng giống như các nước khác, Trung Quốc vừa muốn bảo vệ các quyền lợi của mình, vừa muốn phát huy sức mạnh của mình. Và đó chính là những gì đang diễn ra tại Nam Sudan vào lúc này. Cho nên bên cạnh vấn đề dầu lửa còn có một vấn đề lớn hơn. Đó là phải chăng Trung Quốc đã sẵn sàng để gánh vác những trách nhiệm của một cường quốc thế giới đang trỗi dậy. Và đương nhiên là chúng ta có thể dùng trường hợp Nam Sudan để làm một phép thử nhanh cho vấn đề này.
Trong hai thập niên từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1971, Trung Quốc đã từ chối đóng góp binh sĩ hoặc tiền bạc cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, phản ánh chính sách bất can thiệp của Bắc Kinh. Nhưng từ những năm đầu của thập niên 1990, Trung Quốc bắt đầu tham gia các sứ mạng của Liên Hợp Quốc và trong những năm gần đây, số nhân viên quân sự mà họ phái ra nước ngoài đã gia tăng rất nhanh. Việc điều động binh sĩ tới Nam Sudan đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc phái một tiểu đoàn bộ binh để thực hiện một sứ mạng gìn giữ hòa bình. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những sứ mạng trước đây, binh sĩ nước họ chỉ nắm giữ những vai trò hỗ trợ, nhưng lần này tiểu đoàn bộ binh của họ còn có khả năng tác chiến. Bà Tôn Vân, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings ở Washington, nói rằng việc bảo vệ những khoản đầu tư rất lớn của Trung Quốc vào công nghiệp dầu khí ở Nam Sudan có lẽ là một trong các lý do của việc gia tăng số lượng binh sĩ duy trì hòa bình. Năm 2011, 5% số lượng dầu lửa mà Trung Quốc sử dụng là đến từ Nam Sudan và một số những vụ bạo động dữ dội nhất đã xảy ra tại hai tiểu bang sản xuất dầu là Unity và Upper Nile.
Tôi biết là từ quan điểm của Trung Quốc, họ muốn nói rằng chúng tôi đang góp người, góp của. Vâng, Trung Quốc đang đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trên thế giới. Nhưng mặt khác, khi chúng ta nhìn vào phía bên kia, chúng ta sẽ thấy là Trung Quốc có những quyền lợi đáng kể trong lĩnh vực dầu khí ở đó. Vì vậy, động cơ của Trung Quốc không phải là hoàn toàn vị tha.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi việc bố trí binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan là bằng chứng về vai trò mới của nước này như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cũng hoan nghênh sự tham gia của Trung Quốc vào các sứ mạng duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể gây thêm bất ổn ở Nam Sudan. Bà Elizabeth Deng của Hội Ân xá Quốc tế đã phát giác những bằng chứng cho thấy tháng 6 năm ngoái, một nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc đã đưa tới Nam Sudan một số lượng vũ khí khá lớn.
Năm ngoái, chúng tôi đã có thể xác nhận một chuyến hàng vũ khí lớn từ Norinco, một nhà sản xuất do nhà nước làm chủ. Một chuyến hàng của các loại vũ khí nhỏ và vũ khí nhẹ trị giá 30 triệu đô la.
Tháng 9 năm 2014, hãng tin Bloomberg cho biết một giới chức của Đại sứ quán Trung Quốc ở Juba nói rằng phần còn lại của hợp đồng đã bị hủy bỏ vào tháng 7 sau khi giới hữu trách xác định vụ chuyển giao vũ khí đó là không thỏa đáng. Hội Ân xá Quốc tế, các tổ chức nhân quyền khác và một số giới chức Liên Hợp Quốc đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm vận vũ khí trong vụ xung đột ở Nam Sudan. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng vũ khí rất có thể sẽ lọt vào tay của cả hai bên dính líu tới những vụ giết hại thường dân. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ chỉ ủng hộ những biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc nhắm vào những cá nhân bị cho là ngăn chặn các nỗ lực hòa bình. Giao tranh bùng ra một lần nữa ở Nam Sudan vào tháng 12 năm 2013 làm gia tăng những mối căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc. Vài cuộc ngưng bắn sau đó đã bị vi phạm.
Thưa quý vị, sau một sự sụt giảm đều đặn của những vụ cướp biển vào mấy năm qua, các vụ tấn công ngoài khơi của hải tặc lại tăng 10% trong quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2014, theo Cục Hàng hải Quốc tế IMB. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật chi tiết do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok.
Trong năm 2015, vùng biển mà tàu bè bị gặp hải tặc nhiều nhất là Đông Nam Á, nơi chiếm hơn phân nửa các vụ tấn công kể từ đầu năm. Từ Trung tâm Báo cáo về cướp biển của IMB tại Kuala Lumpur, Giám đốc cơ quan ông Portagan Mukudan nói với đài VOA rằng trung bình cứ 2 tuần một lần có một chiếc tàu chở dầu nhỏ đi dọc theo bờ biển bị hải tặc vũ trang cướp bóc.
Đây là một xu hướng đáng lo ngại, bởi vì nếu chúng ta không có hành động kiên quyết, thì chúng ta sẽ thấy bạo lực gia tăng và bọn cướp biển sẽ trở nên táo bạo hơn về loại mục tiêu mà chúng nhắm vào.
Ông Mukuda nói thêm rằng những chiếc tàu này rất dễ bị nhắm làm mục tiêu bởi vì chúng chạy rất chậm và nằm rất sâu trong nước.
Bọn cướp biển đến gần tàu bằng những chiếc thuyền nhỏ chạy rất nhanh. Chúng chiếm tàu và rồi tuồng hết hay ăn cắp một phần hàng trên tàu, thường là dầu khí, dầu cặn, là loại sản phẩm có thể tiêu thụ rất nhanh ở địa phương.
Quốc gia với số vụ tấn công cao nhất tính tới giờ này trong năm nay là Indonesia, với gần 40% tổng số các vụ. Đại đa số những vụ này được tiến hành bởi những tay trộm thời cơ, mặc dù những kẻ tấn công ở đây thường vũ trang bằng dao, mã tấu hay súng, theo báo cáo của IMB. Với 8 vụ cướp đã được báo cáo trong 3 tháng qua, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng trong những vụ cướp có võ trang, với những chiếc tàu bị đột nhập trong khi thả neo ở Hải Phòng và Vũng Tàu và những vùng gần đó. Một sự tiến bộ đáng kể đã được thấy ở ngoài khơi Somalia, nơi không có vụ nào được báo cáo trong năm. Vụ cướp được báo cáo lần chót ở vùng nước này là vào tháng 5 năm 2012. Sự kiện giảm bớt những vụ tấn công hải tặc này được cho là nhờ Somalia một lần nữa có một chính phủ hoạt động hữu hiệu, một đội tuần duyên đa quốc chống lại những tàu mẹ cướp biển và những tàu bị nhắm mục tiêu tiến hành các biện pháp chống hải tặc, trong đó có những nhân viên bảo vệ có vũ trang. Nhưng ông Mukudan của IMB cảnh báo rằng tình hình sẽ rất dễ trở lại thời kỳ xấu như trước đây.
Chỉ cần một vụ cướp thành công thì bỗng nhiên lại có những người muốn tiến hành các hoạt động tội phạm này trở lại. Vì thế cho nên chúng ta phải cảnh giác, tàu bè phải đề cao cảnh giác và chúng ta cần có sự hiện diện của hải quân.
Tây Phi tiếp tục là một điểm nóng của những vụ hải tặc bạo lực, với một người bị giết trong năm nay trong vụ cướp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi Ghana. 5 thành viên trong thủy thủ đoàn đã bị hải tặc Nigeria bắt cóc trong 2 vụ riêng rẽ, ngoài một vụ cướp chiếc tàu nhỏ chở dầu được báo cáo cũng bị hải tặc tấn công. IMB là một chi nhánh của Văn phòng Thương mại Quốc tế, đã theo dõi hoạt động của hải tặc ngoài khơi từ năm 1991.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ đến một đền thờ ở Tokyo mà nhiều nước láng giềng của Nhật xem như là một biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật trong quá khứ. Các giới chức tại đền thờ cho biết ông Abe gửi một chậu hoa truyền thống đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Ba, ngày đầu tiên của lễ hội xuân dài 3 ngày. Việc ông Abe gửi đồ lễ đến đền thờ này có thể làm phật lòng nhiều người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên, hai nạn nhân chính của cuộc xâm lược của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Nhưng việc gửi đồ lễ này có nghĩa là ông Abe dường như tránh không viếng đền thờ thần đạo, một động thái mà nếu có sẽ thu hút sự lên án gay gắt hơn. Đền thờ thần đạo chính ở Tokyo vinh danh hơn 2 triệu rưỡi binh sĩ Nhật Bản tử trận, trong đó có nhiều người phạm tội ác chiến tranh ở Thế chiến thứ hai bị kết tội. Ông Abe viếng đền thờ này lần gần đây nhất là vào năm 2013. Bên vực cho việc làm đó, ông nói rằng với ông lẽ tự nhiên ông phải bày tỏ sự tôn kính đối với các tử sĩ của đất nước. Thủ tướng Nam Triều Tiên Lee Kwang-ho vừa đệ đơn xin từ chức sau khi bị tố cáo có dính líu trong một vụ tham nhũng gây tai tiếng. Thủ tướng Lee đối diện với cáo buộc rằng đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp từ một doanh nhân đã tự tử hồi trước đây trong tháng này. Trước khi chết, doanh nhân tên là Sung Wan-jong nói với truyền thông địa phương rằng ông đã hối lộ cho nhiều quan chức hàng đầu của chính phủ, trong đó có Thủ tướng Lee. ông Sung bị phát hiện đã treo cổ lên cây tự tử ở Seoul. Trong túi ông có một danh sách gồm tên 8 giới chức bị cáo buộc là đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp. Hầu hết các quan chức này, trong đó có ông Lee, được cho là những đồng minh thân cận của Tổng thống Park Geun-hye. Thủ tướng Lee liên tục bác bỏ tố cáo rằng ông đã nhận 27.000 đô la hối lộ. Ông nói với các phóng viên báo chí rằng ông sẽ chết nếu chuyện đó là có thật. Tổng thống Park nói trong một thông báo rằng tôi cảm thấy chuyện này thật đáng tiếc, tôi cũng thông cảm cho nỗi đau của thủ tướng, và bà nói thêm rằng một cuộc điều tra thấu đáo sẽ được tiến hành. Tổng thống Park đã gặp phải những khó khăn trong việc chọn người làm thủ tướng, một chức vụ mà phần lớn chỉ mang tính lễ nghi tại Nam Triều Tiên. Nhiều người được đề cử cho chức thủ tướng và các chức vụ nội các khác đã rút lui sau khi có những câu hỏi đặt ra về những hành vi trong quá khứ của họ. Các công tố viên Italia ra lệnh bắt giữ hai người thoát chết trong thảm kịch tàu của di dân bị đắm hôm Chủ nhật vì tình nghi là những kẻ đưa lậu người. Giới hữu trách chiều hôm thứ Hai đã xác định hai nghi can này, một là thuyền trưởng người Tunisia và một là thuyền phó người Syria của chiếc tàu. Các giới chức Italia cáo buộc hai nghi can này điều khiển chiếc tàu chở quá đông người, có đến khoảng 900 người trên tàu khi con tàu bị lật ở ngoài khơi biển Libya. Giới hữu trách nói hai nghi can này nằm trong số 27 người sống sót được thẩm vấn sau tai nạn, được xem là vụ lật tàu di dân nhiều người chết nhất tại Địa Trung Hải. Thủ tướng Tony Abbott của Australia, nước vừa thông qua những quy định nghiêm khắc đối với các di dân đi tìm đường tị nạn, nói với các phóng viên báo chí tại Canberra rằng châu Âu nên làm theo cách của chính quyền của ông để tránh những cái chết trên biển. Theo quy định mới của Australia, quân đội sẽ đẩy những chiếc tàu chở đầy người tìm đường tị nạn ra xa bờ biển Australia, hoặc là đưa những chiếc tàu đó về lại nước xuất phát, hoặc là đến các trại tập trung trên đảo Nauru và Papua New Guinea. Ông Abbott nói rằng cách duy nhất tránh những cái chết trên biển là chấm dứt các tàu thuyền chở di dân. Trước đó, trong ngày thứ Hai, người đứng đầu Liên hiệp châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo của 28 nước thành viên họp khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân chưa từng thấy này. Hội nghị thượng đỉnh Brussels dự trù sẽ diễn ra vào thứ Năm tới. Một chiếc tàu thứ hai của di dân bị nạn hôm thứ Hai gần đảo Rose của Hy Lạp càng tăng mức báo động về một làn sóng người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông và Nam Á đang tìm đường đến châu Âu vì hai mục đích: ổn định chính trị và cuộc sống sung túc. Một tòa án Ai Cập hôm thứ Ba tuyên án cựu tổng thống Mohamed Morsi 20 năm tù vì những liên hệ của ông trong việc giết chết những người biểu tình vào năm 2012. Ông Morsi tránh được án tử hình có thể bị tuyên với phán quyết của tòa rằng ông và 12 thủ lãnh khác của Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ ông phạm tội hăm dọa và bạo động nhưng không phạm tội sát nhân. Các cáo trạng này liên quan đến những vụ đụng độ bên ngoài dinh tổng thống, khởi đầu vụ những người Hồi giáo theo ông Morsi tấn công những người biểu tình phản đối một xác lệnh tuyên bố rằng tòa án sẽ không được quyền thách thức những quyết định của ông. Ông Morsi, tổng thống được bầu chọn dân chủ đầu tiên của Ai Cập lên cầm quyền cách nay gần 4 năm, đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước. Tiếp theo sau phong trào nổi dậy của quần chúng lật đổ chế độ cai trị nhiều năm trước đó của ông Hosni Mubarak, nhưng các chính sách của ông Morsi đã dẫn đến những cuộc biểu tình chống đối lớn và tư lệnh quân đội lúc đó là ông Abdel Fattah el-Sisi đã lật đổ ông. Cuộc chuyển quyền do quân đội kiểm soát đưa đến việc ông Sisi lên làm tổng thống và một cuộc trấn áp phái Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi. Gần hai tuần sau khi Joka Sanayev bị kết tội đánh bom tại cuộc đua marathon ở Boston năm 2013, Bồi thẩm đoàn Liên bang hôm nay thứ Ba sẽ tiếp tục với phần tuyên án và sẽ quyết định liệu bị cáo sẽ bị tuyên phạt tử hình hay chung thân. Cả công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với Sanayev, một di dân Chechnya 21 tuổi, vì đã làm 3 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại đích đến của cuộc đua marathon danh tiếng ở Boston. Nhưng cha mẹ bé trai 8 tuổi Martin Richards chết trong vụ này đã đề nghị Bộ Tư pháp cho Sanayev án tù chung thân không ân giảm thay cho án tử hình. Chúng tôi hiểu chính phủ có lý do muốn tòa tuyên án tử hình, ông bà Bill và Dennis Richards viết trong một bài báo đăng trên tờ The Boston Globe hồi tuần trước. Nhưng những thủ tục kháng cáo và phúc thẩm sẽ kéo dài nhiều năm sau khi tuyên án sẽ kéo dài những ngày đau khổ nhất cho cuộc đời của chúng tôi. Jessica Kansky và Patrick Downs, một cặp vợ chồng ở Boston, cả hai đều bị mất chân trong vụ tấn công, cũng kêu gọi các công tố viên bỏ nỗ lực đề nghị án tử hình cho Joka Sanayev. Một tàu lửa chạy bằng đệm từ của Nhật Bản vừa phá kỷ lục tốc độ thế giới của chính đoàn tàu này lập được, đạt vận tốc 603 km/h. Công ty đường sắt Trung ương Nhật Bản nói tàu lửa Maglev chạy với vận tốc hơn 600 km/h trong gần 11 giây trong cuộc chạy thí nghiệm hôm thứ Ba. Đoàn tàu này đạt đến vận tốc cao như vậy nhờ vào đệm từ trường cực mạnh nâng tàu lên cách đường ray vài cm để loại bỏ lực ma sát. 500 điện cũng đồng thời tạo lực đẩy đoàn tàu.
Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, cuộc đời sóng gió của chị Phạm Thị Huệ, người công khai bản thân bị nhiễm HIV năm 2002 và sau đó được tạp chí Time của Hoa Kỳ bình chọn là một trong 20 người anh hùng châu Á năm 2004, đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có nhà viết kịch, người Mỹ gốc Việt Don Nguyễn và nhà hoạt động cho quyền của người HIV cô Amazing Lady. Vào thứ Sáu tới đây, lần đầu tiên khán giả sống tại Mỹ sẽ có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống của những người sống chung với HIV ở Việt Nam thông qua vở kịch của tác giả Don Nguyễn do Laura Savia làm đạo diễn và cô Amazing Lethy hỗ trợ sản xuất. VOA đã có cuộc trò chuyện với nhà viết kịch Don Nguyễn và nhà hoạt động Amazing để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của vở kịch. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này do Hùng Hoa thực hiện.
Go, fly away.
But one cannot fly without the other. You know this.
Then run.
Bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, một tác phẩm của nhà viết kịch Đoàn Nguyễn có tên Red Flamboyant, tạm dịch Hòa Phượng Đỏ, lấy cảm hứng từ câu chuyện về chị Phạm Thị Huệ và nhóm Hòa Phượng Đỏ, gồm những người phụ nữ cũng nhiễm HIV như chị, sẽ được công diễn tại hội trường Anderson, thành phố New York. Vở kịch đan xen câu chuyện có thật của chị Phạm Thị Huệ và hai nữ danh tướng nổi tiếng của Việt Nam là Trưng Chắc, Trưng Nhị, hay còn biết với tên gọi Hai Bà Trưng. Giải thích lý do vở kịch có sự xuất hiện của các nhân vật cả trong lịch sử lẫn hiện đại, anh Đoàn Nguyễn cho biết.
I did some research on the Trung sisters actually long before I heard about Phạm Thị Huệ, and I thought, you know,
tôi thực ra đã tìm hiểu về Hai Bà Trưng từ rất lâu trước khi tôi biết về chị Phạm Thị Huệ. Tôi nghĩ rằng câu chuyện về Hai Bà Trưng có thể sẽ trở thành một đề tài hay cho một bộ phim hoặc vở kịch trong tương lai, nhưng tôi đã không chắc sẽ phải viết như thế nào, nên tôi đã gác nó sang một bên trong một thời gian. Khi tôi đọc được một bài báo về chị Phạm Thị Huệ, tôi biết là tôi cũng muốn viết về chị, nhưng tôi cũng chưa chắc phải làm như thế nào. Rồi bỗng chợt tôi nhận ra cả hai câu chuyện đều nói về những nữ anh hùng dũng cảm, và chị Phạm Thị Huệ cũng giống như vậy. Khi tôi tìm được mối liên kết đó, tôi cảm thấy sẽ rất tuyệt nếu kết hợp cả hai câu chuyện vào với nhau. Vì vậy, trong vở kịch, khán giả sẽ thấy xuất hiện cả hai bối cảnh hiện đại và thời Hai Bà Trưng.
Lần đầu tiên biết tới chị Huệ và nhóm Hòa Phượng Đỏ của chị năm 2008 qua một bài báo trên tờ The New York Times. Đây cũng là lần đầu tiên nhà viết kịch Đoàn Nguyễn nghe nói tới việc HIVS vốn rất phổ biến ở Việt Nam. Anh trước đó đã không nhận ra rằng đây đã là một vấn đề lớn ở Việt Nam, kèm theo đó là những điều tiếng, sự sỉ nhục mà người nhiễm HIVS ở Việt Nam phải gánh chịu. Và đây không phải là một điều bất ngờ, vì theo lời cô Amazon Lethy, nhà hoạt động bênh vực cho quyền của người HIVS, từ lâu, tâm điểm của đại dịch HIVS là ở châu Phi, chứ không phải châu Á.
The focus with, you know, ending HIV AIDS in, you know, the global community, the focus has always been on Africa because Africa has the largest rate of HIV AIDS.
Trên khắp toàn cầu, tâm điểm của việc chấm dứt đại dịch HIV/AIDS luôn nằm ở châu Phi, vì đó là nơi có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS lớn nhất. Nhưng bên ngoài châu Phi, đó là cộng đồng châu Á. Mọi người trong cộng đồng rộng lớn hơn không thường nghe tới những câu chuyện và cuộc đời của những người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Đặc biệt ở Mỹ, khi nói tới Việt Nam, người ta chỉ nghĩ tới chất độc da cam hay chiến tranh Việt Nam. Người ta không nghĩ tới những chuyện khác. Vì vậy, đây là một dịp đặc biệt khi lần đầu tiên tại Mỹ, những người ủng hộ hoạt động cho quyền của người HIV và quan tâm tới cộng đồng châu Á có thể tới xem một vở kịch về những phụ nữ sống chung với HIV, cụ thể là ở Việt Nam.
Sau các buổi biểu diễn ở thành phố New York, cô Amazon cho biết cô hy vọng vở kịch cũng sẽ tới với khán giả ở California. Bởi lẽ, việc biết những gì đang diễn ra thực tế ở Việt Nam không chỉ quan trọng đối với mọi người nói chung, mà còn đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
the second and third generation Vietnamese Americans, some of these American Vietnamese Americans have maybe never have been to Vietnam, or they go back.
Trong số những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, có một số bạn chưa từng tới Việt Nam, hay có thể đã tới Việt Nam nhưng chỉ là thăm bà con, họ hàng, chứ không đi tới những nơi như vùng quê nông thôn để tìm hiểu về những điều đang diễn ra bên ngoài cộng đồng nơi họ sống. Vì vậy, đây là một cơ hội tốt để các bạn người Mỹ gốc Việt tìm hiểu về cuộc sống của những người phụ nữ sống chung với HIV ở Việt Nam và biết thêm về tình hình thực tế để có thể khuyến khích cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng tham gia vào việc chấm dứt sự kỳ thị đối với người HIV và chấm dứt nạn AIDS bên trong Việt Nam.
Sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS không bỏ qua một ai. Trẻ em nhiễm HIV cũng giống như những trẻ em đến từ những gia đình nghèo hay trẻ em lang thang là những đối tượng mà, theo lời cô Amazin, không thể có được những cơ hội như trẻ em khác vì hoàn cảnh của bản thân. Và do đó, trong năm 2015, tổ chức Amazin Lethe Foundation của cô sẽ thành lập một học viện thể thao đầu tiên ở Hà Nội dành cho những em này.
Because of that, their situation, they never are able to have a way to be able to go to an academy or have any kind of that availability.
And so, đặc biệt những trẻ em nhiễm HIV hay trẻ em nghèo, lang thang, vì hoàn cảnh của mình mà các em không bao giờ có thể có được bằng cách nào đó để tới những học viện như thế này. Vì thế, đối với tôi, đây là một điều đẹp đẽ khi có thể tạo ra một học viện mà các em không chỉ học thể thao mà còn những kỹ năng sống, tiếng Anh, cách sử dụng những kỹ năng trong công việc sau này. Chúng tôi thực ra hiện giờ vẫn trong giai đoạn lên kế hoạch, nhưng đó là dự định mà chúng tôi muốn thực hiện trong hè năm nay. Chúng tôi cũng muốn triển khai thực hiện một trại hè thể thao tương tự ở Hải Phòng với chị Phạm Thị Huệ và những trẻ em nhiễm HIV sống ở đó.
Trong một sự việc liên quan tới trẻ em nhiễm HIV tại Việt Nam hồi gần đây, năm bảo mẫu tại Sài Gòn đã bị đình chỉ sau khi bị tố cáo dùng tay và dép đánh đập và hành hạ các em nhỏ bị nhiễm HIV trong giờ ăn trưa. Từ quan điểm của một nhà hoạt động bênh vực quyền cho người nhiễm HIV/AIDS, cô Amazin nhận xét.
And this is a global issue surrounding people, you know, children and adults living with HIV that then just needs to be further community education. And
đây là một vấn đề toàn cầu xoay quanh người lớn và trẻ em sống chung với HIV. Nó cần tới sự giáo dục trong cộng đồng nhiều hơn và sự hiểu biết hơn trong việc chấm dứt sự kỳ thị, phân biệt người HIV. Nếu bạn đang chăm sóc cho người HIV, đặc biệt là trẻ em, khi các em sống trong những trại mồ côi, các em có thể có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây không phải là chuyện chỉ là chăm sóc cho một đứa trẻ, mà còn phải hiểu được hoàn cảnh của các em. Nếu các em phải ở trong trại mồ côi thì rất có khả năng là cha mẹ của các em đã qua đời vì AIDS hay vì họ quá nghèo để có thể tiếp tục nuôi các em ở nhà và thật không may phải gửi các em tới trại mồ côi. Ngoài ra, khi chăm sóc các em, chúng tôi cũng phải lưu ý tới tâm lý, sức khỏe tâm thần của các em và trong việc này chúng ta phải bảo đảm nhân viên chăm sóc là những người đủ tiêu chuẩn để làm được điều đó.
Thông qua vở kịch Hoa Phượng Đỏ, cô Amazin Lethe và đội ngũ sản xuất hy vọng khán giả nhận ra rằng nhiều sự kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV đến từ chính nỗi sợ, những thứ mà mình không hiểu rõ và thiếu sự hiểu biết về việc HIV lây truyền như thế nào. Cô Amazin nói.
If you're ignorant to how HIV is actually transmitted, then you have that fear towards it, then that starts instigating.
Nếu bạn không biết rõ về cách HIV lây truyền như thế nào, bạn cảm thấy sợ nó và điều đó gây ra sự kỳ thị và phân biệt. Một thông điệp quan trọng mà người xem nên nhớ tới sau khi xem vở kịch đó là người chung sống với HIV cũng bình thường như bao người khác. Sống chung với HIV chỉ là một phần trong con người họ, nhưng nó không định nghĩa họ là con người như thế nào.
Và tác giả vở kịch Red Flamboyant, nhà viết kịch Đoàn Nguyễn, cũng có chung quan điểm như vậy.
I think what I hope that the audience walks away with after seeing the play is a better understanding of what's happening on the other side of the world.
Tôi hy vọng điều mà khán giả sẽ nhớ tới sau khi xem vở kịch là một sự hiểu biết hơn về những gì đang xảy ra ở phía bên kia thế giới và một sự nhận thức tốt hơn về đại dịch HIV/AIDS ở những nơi khác. Ngoài ra, hy vọng rằng họ có thể hiểu được những người nhiễm HIV đã phải rất dũng cảm như thế nào để đối mặt với những sự xa lánh, kỳ thị từ cộng đồng. Đôi khi đối với họ, chuyện đối mặt với sự xa lánh còn khó khăn hơn việc phải đối mặt với cái chết.
Vở kịch Red Flamboyant dài khoảng 100 phút sẽ được công diễn từ ngày 24 tháng 4 đến 16 tháng 5 năm 2015 tại hội trường Anderson, thành phố New York. 10% doanh thu bán vé sẽ được quyên góp cho tổ chức Vietnam Relief Organization dành cho phụ nữ sống chung với HIV/AIDS ở Việt Nam. Quý vị quan tâm có thể vào trang web www.fireballtheater.com để đặt mua vé.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây.
Ở phía nam vùng Piemonte thuộc miền Bắc nước Ý, những vườn nho xanh mướt phủ kín những ngọn đồi trập trùng, xen lẫn những kiến trúc thời Trung Cổ. Những thứ vườn liền kề ngăn cách với những con đường đất, trông như những mảng chắp vá trên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức sống. Vùng đất này là nơi sản sinh ra một số loại rượu vang đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó còn mang về danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO thứ 5 của Ý, nước đang dẫn đầu thế giới về số lượng di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận. Nhưng cảnh đẹp không thôi chưa đủ để được đưa vào danh sách di sản thế giới, theo Chủ tịch UNESCO của Ý Giovanni Puglisi.
Per poter essere iscritti nell'UNESCO non è sufficiente essere un bel luogo.
Để được đưa vào danh sách UNESCO, thắng cảnh và kiến trúc đẹp không thôi vẫn chưa đủ. Chúng tôi có hai đòi hỏi. Một là loại hình độc đáo. Ứng viên phải thể hiện những đặc điểm độc đáo không có ở những địa điểm khác trong danh sách. Thứ hai là phải mang đậm bản sắc dân tộc mà nước chủ nhà muốn ủy thác cho nhân loại làm người giám hộ.
Những nhà quản trị địa phương đã đầu tư 10 năm và hơn nửa triệu đô la Mỹ để hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Danh hiệu UNESCO thường được trao cho những di tích cổ xưa hoặc những kiến trúc hoành tráng. Nhưng những vùng Langhe, Roero và Monferrato giành được danh hiệu này nhờ thắng cảnh vườn nho rộng 26.600 mẫu Anh, nằm giữa sông Po và một phần dãy núi Apennine. Bao quanh đó là một vùng đệm trải rộng 188.000 mẫu Anh, gồm những vườn nho, những thị trấn thời Trung Cổ và những thung lũng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hoàn chỉnh địa điểm này. Đối với UNESCO, nơi này là điển hình hoàn hảo của vùng trồng nho làm rượu ở châu Âu. Nhưng theo những người am hiểu, vùng này sẽ phải nỗ lực để giữ gìn uy tín của mình. Quản lý địa điểm UNESCO, ông Roberto Cerato, là người đã theo sát hồ sơ ứng cử từ đầu đến cuối. Và 5 năm tới, họ lại phải đệ trình hồ sơ thuyết phục lần nữa trong đợt duyệt xét định kỳ. Ông Cerato nói,
tôi biết rất rõ dựa trên kinh nghiệm của tôi theo UNESCO nhiều năm qua, rằng danh hiệu đó phải được duy trì theo thời gian. Nếu chúng tôi có thể chia sẻ quyền quản trị với toàn bộ lãnh thổ, thì chúng tôi không có gì phải lo sợ. Chúng tôi sẽ tự hào về thành công này trong nhiều năm tới, điều mà chúng tôi đã không trông đợi bởi vì chúng tôi không chắc mình sẽ trở thành di sản UNESCO.
Danh hiệu này cũng có lợi cho việc kinh doanh rượu vang. Những vùng nổi tiếng như Barolo, Barbaresco, Barbera và Asti Spumante, tất cả đều thuộc khu vực vườn nho di sản của UNESCO, có thể không cần phải quảng bá thêm. Nhưng hoạt động du lịch dự báo tăng 30-40% đã khiến các nhà sản xuất nhỏ hào hứng. Vườn nho mà gia đình Abrigo sở hữu là một xưởng làm rượu cỡ trung bình, rộng 17 mẫu Anh, sản xuất loại rượu vang DOCG Diano d'Alba. Bên một dàn nho thẳng tắp trên đồi, bà Paula Abrigo, chủ xưởng rượu, và một công nhân cầm cuội cắt những chùm nho chín mọng chờ thu hoạch.
Noi vorremmo che avesse anche un approccio anche culturale.
Chúng tôi muốn vườn nho cũng có một hướng tiếp cận văn hóa. Chúng tôi muốn du khách quan tâm đến cây trồng, sản phẩm địa phương của chúng tôi, đời sống xã hội và lối sống thôn dã của những vùng đất này mà theo thời gian đã có thể giữ cho cảnh quan còn được nguyên vẹn.
Thắng cảnh vườn nho không chỉ là nơi sản sinh ra loại rượu vang đỏ nổi tiếng và những loại rượu vang trắng sủi bọt như Canelli và Spumante d'Asti, mà còn là quê hương của loại nấm cục trắng Tuber Magnatum, được nhiều người lùng kiếm trên thế giới. Loại nấm này được phục vụ tại những nhà hàng sao Michelin như La Chau del Tornavento, nổi tiếng với hầm rượu 65.000 chai. Miền Nam Piemonte là nơi buôn bán cho người Etrusca, người Celt và người La Mã. Phấn hoa cây nho đã được tìm thấy trong khu vực này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhưng đến thời Trung Cổ, vùng nông thôn này mới phát triển thành những mảng vườn nho liền kề, đưa đến sự hình thành làng sản xuất rượu vang. Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn khu vực này vẫn còn kém phát triển. Năm ngoái, vùng Piemonte xuất khẩu 1,4 tỷ euro rượu vang, tương đương 1,7 tỷ đô la, chủ yếu là từ vùng làm rượu vang được UNESCO bảo vệ, theo Viện Thống kê của Ý. Ông Ernesto Abona, chủ xưởng rượu vang Marchesi di Barolo, tin rằng danh hiệu UNESCO cũng là chiến thắng của tổ tiên ông.
Mi ricordo lavoro che hanno fatto i miei genitori, anche i miei nonni e con loro.
Tôi nhớ ông bà cha mẹ tôi cũng như tất cả những người thuộc thế hệ của họ đã làm việc cực lực như thế nào. Họ không may mắn như chúng tôi nhìn thấy được hoạt động du lịch ở đây và tận hưởng thành quả lao động của mình, nhưng họ biết làm việc chăm chỉ ra sao và biến đổi những vùng đất này.
Đối với những người thừa kế di sản này, như cô Gaia Gaja, là gương mặt của thế hệ thứ 5 của xưởng rượu Gaja. Quá khứ sẽ không là gánh nặng của tương lai nếu, theo lời cô, các nhà sản xuất rượu học cách theo đuổi nền nông nghiệp bền vững.
Dobbiamo fissarci soltanto sul passato e rimanere legati a un...
Chúng ta không nên giữ khư khư quá khứ và gắn mình với hoài niệm, biến mình thành một viện bảo tàng, mà thay vào đó chúng ta nên cải thiện chính mình thông qua những khái niệm hiện đại cũng tốt đẹp không kém.
Phát huy truyền thống xa xưa và đón nhận những thay đổi của thời đại mới. Đó là cách mà những chủ vườn nho ở đây bảo tồn miền đất di sản này của họ.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và NATO vẫn quyết tâm xây dựng một hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo có năng lực tốt hơn để bảo vệ châu Âu khỏi những mối đe dọa của phi đạn đạn đạo từ Trung Đông. Cam kết của Hoa Kỳ đối với hệ thống phòng thủ phi đạn của NATO và những địa điểm ở Romania và Ba Lan vẫn vững chắc như thép. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về kiểm soát, xác minh và tuân thủ vũ khí Frank Rose nói, phương án thích nghi phân giai đoạn của châu Âu hay EPAA mà Tổng thống Barack Obama công bố vào năm 2009 cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và mau chóng hơn của quân đội Hoa Kỳ cho các đồng minh của Hoa Kỳ. Kể từ đó, đã có những tiến bộ lớn trong việc thực thi EPAA. Giai đoạn 1 bắt đầu tiến hành vào năm 2011, với việc triển khai một tàu đa chức năng có khả năng phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis đến Địa Trung Hải và việc triển khai một trạm radar ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tây Ban Nha cũng đã đồng ý tiếp nhận 4 tàu có khả năng phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis tại cơ sở hải quân ở Rota. Trong giai đoạn 2, Romania vào năm 2011 đã đồng ý tiếp nhận một cơ sở phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis Ashore của Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 2, Romania vào năm 2011 đã đồng ý tiếp nhận một cơ sở phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis Ashore của Hoa Kỳ theo đúng lịch trình, sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2015. Và cuối cùng, giai đoạn 3 sẽ bao gồm một cơ sở phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis Ashore ở Ba Lan, được trang bị phi đạn đánh chặn SM-3 Lô 2A mới. Địa điểm này kịp lịch trình triển khai theo thời biểu năm 2018, và phi đạn đánh chặn SM-3 Lô 2A sẽ được triển khai trên đất liền và trên biển sau đó trong thập kỷ này. Khi kết hợp những vũ khí khác trong EPAA, giai đoạn 3 sẽ cung cấp những năng lực cần thiết để phòng thủ phi đạn đạn đạo bao quát khắp lãnh thổ châu Âu của NATO. Hoa Kỳ đang tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo ở những vùng chủ chốt khác như Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Trung Đông, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã nhận hệ thống phi đạn Patriot PAC-3, trong đó cung cấp khả năng phòng thủ phi đạn tầng thấp hơn, phòng thủ điểm đối với những vũ khí hệ trọng của quốc gia. Hoa Kỳ đang tiếp tục hợp tác lâu dài với Israel về phòng thủ phi đạn trên những hệ thống quan trọng như Arrow-3, David Sling và mái vòm sắt Iron Dome. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, để đáp lại mối đe dọa phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang hợp tác để triển khai phi đạn đánh chặn SM-3 Lô 2A và triển khai một hệ thống radar thứ hai tới Nhật Bản vào năm 2014, trong khi tiếp tục nâng cao khả năng trao đổi thông tin giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hoa Kỳ cũng đang tư vấn cho Hàn Quốc, trong khi nước này xây dựng hệ thống phòng thủ phi đạn của mình, được thiết kế để phòng vệ phi đạn đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục làm việc với các bạn bè và đồng minh của mình để phòng vệ những mối đe dọa đề ra bởi sự phổ biến những phi đạn đạn đạo.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Tấn Trường.
Iran kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Yemen, nước bị phe phiến quân Houthi chiếm cứ, dẫn đến một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hậu thuẫn cho Tổng thống Abdul Mansour Hadi. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba nói rằng đề nghị hưu chiến đối thoại giữa các phe phái của Yemen và thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các bên là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi tình hữu nghị đầm thắm giữa nước ông với Pakistan hôm thứ Ba nhân chuyến đi thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Pakistan. Phát biểu trước Quốc hội Pakistan, ông Tập Cận Bình ca ngợi những nỗ lực chống khủng bố của Islamabad. Ông nói Trung Quốc và Pakistan cùng chia sẻ một mối đe dọa an ninh chung. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ đến một đền thờ ở Tokyo mà nhiều nước láng giềng của Nhật xem như là một biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật trong quá khứ. Các giới chức tại đền thờ cho biết ông Abe gửi một chậu hoa truyền thống đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Ba, ngày đầu tiên của lễ hội xuân dài 3 ngày. Thủ tướng Nam Triều Tiên Lee Kwang-ko vừa đệ đơn xin từ chức sau khi bị tố cáo có dính líu trong một vụ tham nhũng gây tai tiếng. Thủ tướng Lee đối diện với cáo buộc rằng đã nhận những khoản tiền bất hợp pháp từ một doanh nhân đã tự tử hồi trước đây trong tháng này. Các công tố viên Italia ra lệnh bắt giữ hai người thoát chết trong thảm kịch tàu của di dân bị đắm hôm Chủ nhật vì tình nghi là những kẻ đưa lậu người. Giới hội trách chiều hôm thứ Hai đã xác định hai nghi can này, một là thuyền trưởng người Tunisia và một là thuyền phó người Syria của chiếc tàu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.